16. Pat thích đi xe đạp bên bể bơi ngoài trời ở rìa công viên. Cái bể bơi nhỏ này bị bỏ trống cả năm, trừ vài tuần đầu hè, khi ban quản lý miễn cưỡng đổ đầy bể thứ nước sặc mùi clo, làm cho trẻ con khu này có mùi như thể bị nhúng trong chất thải công nghiệp vậy. Rất lâu trước khi mùa hè kết thúc, nước sẽ bị rút ra khỏi bể bơi và một hai cái xe đẩy hàng siêu thị lại được câu lên từ đáy bể. Mới giữa tháng 8, nhưng cái bể bơi nhỏ ấy đã bị bỏ hoang cho tới năm sau bởi tất cả mọi người trừ Pat và Bluebell của cu cậu. Có cái gì đó thật thê thảm nơi cái bể bơi gần như luôn luôn bỏ không ấy. Nó nằm trong một khu hoang vắng của công viên, cách xa khu vui chơi cảm giác mạnh nơi bọn trẻ la hét thích thú, hay quán cà phê nho nhỏ nơi các mẹ, các cha, nhưng phần lớn là các mẹ, cứ uống trà mãi không ngừng. Nhưng dải đường nhỏ rải nhựa bao quanh bể bơi là nơi để Pat đạp xe mà không phải bơi qua những xiên thịt thừa, bao cao su đã qua sử dụng và phân chó rải rác khắp công viên. Và thật lòng mà nói, việc cách xa mấy bà mẹ kia rất hợp với tôi. Tôi có thể nhìn thấy ý nghĩ của họ khi chúng tôi bước vào công viên mỗi sáng. Mẹ của thằng bé đâu? Tại sao anh ta không đi làm? Đấy có phải con của anh ta thật không? Và tất nhiên, tôi hiểu được nỗi lo lắng của họ. Hầu hết bọn dâm vật trên thế giới này đều là người chủ kiêu ngạo của một cái dương vật. Nhưng tôi mệt mỏi với cái cảm giác là mình phải xin lỗi vì đưa con mình đến công viên. Tôi mệt mỏi với cái cảm giác như thể mình là một thằng quái dị. Cái bể bơi trống khá hợp với tôi. Cha ơi, nhìn con này! Pat đang ở đầu kia bể bơi, thở dốc khi dừng bên cái ván nhảy ngắn nhô ra ở phần bể sâu. Tôi mỉm cười từ trên ghế đá nơi tôi ngồi cùng tờ báo của mình. Và ngay khi cô cậu thấy đã nhận được sự chú ý của tôi, nó lại vù đi tiếp. Mắt sáng, tóc phấp phới, cái chân nhỏ của nó đập dữ dội trong lúc phi quanh bể bơi trên chiếc Bluebell. Tránh xa mép bể ra nhé! Con sẽ tránh, con đang tránh đây! Lần thứ 5 trong 5 phút, tôi đọc câu mở đầu của một bài báo về sự sụp đổ của kinh tế Nhật Bản. Gần đây nó trở thành một chủ đề rất thú vị đối với tôi. Tôi thấy buồn thay cho những người Nhật Bản vì có vẻ như họ đang sống trong một hệ thống khiến họ thất vọng. Nhưng lẫn với sự cảm thông nhân văn là một cảm giác thích thú. Tôi muốn đọc về các ngân hàng đóng cửa, những CEO hổ thẹn cúi đầu và khóc sướt mướt ở các cuộc họp báo. Những người nước ngoài chân ướt chân ráo đến làm việc bị thất nghiệp đang hướng về sân bay Narita và chuyến bay tiếp theo về nước. Đặc biệt là cái đó, nhưng tôi không tập trung nổi. Dù tất cả những gì tôi nhìn thấy là Gina và Richard, cho dù tôi không nhìn được họ rõ lắm. Gina bắt đầu mờ dần. Cô không còn là Gina của tôi nữa. Tôi không thể tưởng tượng ra nơi cô sống, văn phòng nơi cô làm việc, cái quán mì nhỏ nơi cô ăn trưa hàng ngày. Tôi không thể mường tượng ra bất kỳ điều gì trong số đó. Và không phải chỉ có cuộc sống mới của cô mới khó tưởng tượng. Tôi gần như không còn nhìn ra khuôn mặt cô trong đầu tôi nữa. Nhưng nếu Gina là một đốm nhòa, Richard là một điểm mù hoàn toàn. Hắn có trẻ hơn tôi không? Giàu hơn tôi không? Giỏi hơn tôi trong chuyện chăn gối không? Thật tốt nếu Gina đang hẹn hò với một gã bất lực bị phá sản và chuẩn bị lão hóa đến nơi. Nhưng tôi có thể thấy đấy chắc chỉ là mong muốn của bản thân tôi mà thôi. Tất cả những gì tôi biết là hắn đã có vợ, nhưng ngay cả điều ấy cũng đáng ngờ. Bán ly thân, có nghĩa là cái chó gì chứ? Hắn còn sống với vợ không? Cô ta là người Mỹ hay Nhật? Họ còn ngủ với nhau không? Họ có con không? Hắn có thật lòng với Gina hay chỉ lừa cô ấy? Và tôi muốn hắn coi cô ấy là một mối tình chơi bời hay là tình yêu của đời mình. Cái nào sẽ làm tôi đau đớn nhất? Nhìn con này! Cảnh tượng ấy làm người tôi cứng đờ. Pat đã rất thận trọng dịch cái xe của mình lên ván nhúng. Nó đặt đứng thăng bằng 3 mét phía trên cái đáy bê tông được đánh dấu của bể bơi. Hai bên sườn Bluebell, chân nó đang rướn lên hết cỡ để đứng cho vững trên mũi đôi giày thể thao lấm bẩn. Mấy tuần rồi tôi chưa nhìn thấy nó vui như thế này. Đứng yên đấy, tôi gọi với. Đừng cử động. Nụ cười của nó nhạt dần khi nó nhìn thấy tôi bắt đầu chạy về phía mình. Đáng lẽ tôi phải đi chậm hơn, đáng lẽ tôi phải dờ như không có vấn đề gì. Vì khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, nó bắt đầu cố lùi ra khỏi tấm ván. Nhưng leo lên thì dễ hơn xuống, và cả thế giới trở thành một cảnh quay chậm khi tôi nhìn thấy một cái bánh phụ của Bluebell trượt khỏi một bên tấm ván, quay trong không trung một giây. Rồi bàn chân nhỏ nhắn của Pat trong đôi giày thể thao lấm đất bị mất thăng bằng và cố đạp xuống cái gì đó không có ở đó. Và tôi đang chứng kiến cảnh đứa con trai của mình và cái xe đạp của nó rơi cắm đầu xuống cái bể bơi trống ấy. Nó đang nằm dưới tấm ván, xe đạp ở trên, máu bắt đầu lan khắp mái tóc vàng của nó. Tôi chờ đợi thằng bé bắt đầu khóc thét, như lần nó thét vào năm trước khi nó dùng giường của tôi làm cái bạc lò xo, nảy tung và đập đầu vào tủ. Như lần nó hét vào năm trước nữa, khi nó khiến cái xe đẩy lật ngược vì đứng dậy và cố quay lại để cười biết tôi và Gina. Như bao lần khác nó đã thét lên khi ngã đập đầu hay dập mặt hay xước đầu gối. Tôi muốn nghe tiếng nó khóc, vì như vậy tôi sẽ biết đây chỉ giống như bao vết trầy xước thuở thơ bé khác. Nhưng Bát hoàn toàn im lặng, và sự im lặng đó bóp chặt lấy tim tôi. Mắt thằng bé nhắm chặt và khuôn mặt nhợt nhạt, nhăn nhó, làm nó trông như thể đang bị lạc trong một cơn ác mộng nào đó. Quần máu sẫm màu quanh đầu nó cứ lớn dần. Ôi Pat! Tôi nói, kéo cái xe ra khỏi người nó và ôm nó chặt hơn nhiều so với tôi nên làm. Ôi Chúa ơi! Tôi nói, bàn tay nhớp nháp máu rút di động ra khỏi áo khoác, bấm mật mã một cách điên loạn, rồi nghe tiếng bíp 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 của một cái điện thoại hết pin. Tôi bế con trai mình lên. Tôi bắt đầu chạy.
17.
Ta không thể chạy được xa với một đứa trẻ 4 tuổi trên tay. Chúng đã quá lớn, quá nặng, quá vướng víu để bế đi dù với bất kỳ tốc độ nào. Tôi muốn đưa Pat về nhà bằng ô tô, nhưng tôi loạng choạng ra khỏi công viên và biết rằng làm vậy sẽ không kịp. Tôi sọc vào quán cà phê nơi chúng tôi ăn mì ý xanh. Pat vẫn nhợt nhạt, im lặng và chảy máu trên tay tôi. Đang là giờ ăn trưa và nhà hàng đầy các nhân viên văn phòng mặc vest tông đang ăn uống ngấu nghiến. Họ nhìn chằm chằm chúng tôi, mồm há hốc, dĩa xoay sợi ý mì xoăn lơ lửng trên không trung. Gọi cấp cứu! Không một ai cử động. Rồi cửa bếp mở tung và Sid bước ra, cái khay chất đầy đồ ăn trên một tay và sổ ghi món trên tay kia. Cô nhìn chúng tôi một giây, nào núng trước cảnh tượng cơ thể vô hồn của Pat, máu khắp tay và áo tôi, sự hoảng loạn mù quáng trên khuôn mặt tôi. Rồi cô điệu nghệ đẩy cái khay lên bàn gần nhất và tiến về phía chúng tôi. Là con trai tôi, gọi cấp cứu đi. Để tôi chở cho nhanh, cô nói. Có những đường màu trắng trên sàn bệnh viện dẫn đến khoa cấp cứu. Nhưng trước khi chúng tôi bén mảng đến gần thì đã bị vây quanh bởi y tá và những người đẩy xe cán. Họ đỡ lấy Pat từ tay tôi và đặt nó lên một cái xe đẩy. Đó là một cái xe đẩy cho người lớn và trông nó thật nhỏ bé khi nằm trên đó. Thật quá nhỏ bé. Lần đầu tiên mắt tôi mọng nước và tôi chớp mắt cố kìm nén những giọt nước mắt. Tôi không thể nhìn thằng bé. Tôi không thể không nhìn thằng bé. Đứa con của bạn trong bệnh viện, đó là thứ tồi tệ nhất trần đời. Họ đẩy nó vào sâu hơn phía trong tòa nhà, dưới những vệt ánh sáng vàng nhờn nhợt của những hành lang đông người, ồn ào, hỏi tôi những câu hỏi về ngày tháng năm sinh, tiền sử bệnh tật, căn nguyên chấn thương đầu của nó. Tôi cố kể với họ về cái xe đạp trên ván nhảy phía trên cái bể bơi trống, nhưng tôi không biết họ nghe có hiểu được không. Tôi thì không hiểu cho lắm. Chúng tôi sẽ chăm sóc cháu, một y tá nói, và cái xe đẩy đi thẳng qua cánh cửa xoay màu xanh. Tôi cố bám lấy họ và thoáng nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ mặc áo blue xanh lá cây, đeo khẩu trang, màu chrome bóng loáng của dụng cụ y tế, và một tấm nệm nơi họ đặt nó xuống. Tấm nệm trong mỏng và đầy điềm gỡ, y như tấm ván nhún. Sid nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Anh phải để nó đi, cô nói và dẫn tôi đến khu chợ nhỏ, ảm đạm, nơi cô mua cà phê trong cốc nhựa từ máy bán tự động cho chúng tôi. Cô đổ đầy đường vào cốc tôi mà không hỏi xem đây có phải là cách tôi hay uống cà phê không. Anh có ổn không? Cô nói. Tôi lắc đầu. Tôi thật ngu ngốc. Những chuyện này vẫn thường xảy ra mà. Anh có biết chuyện gì xảy ra với tôi hồi tôi bằng tuổi đó không? Cô đợi lời đáp của tôi. Tôi ngước nhìn lên cặp mắt nâu cách xa nhau của cô. Chuyện gì? Tôi đang xem mấy đứa trẻ con chơi bóng chày và tôi đứng ngay phía sau đứa đánh bóng. Ngay phía sau nó. Cô mỉm cười nhìn tôi. Và khi nó hất gậy về sau để đập bóng, nó suýt đánh bay đầu tôi. Cái gậy đó chỉ bằng nhựa gì đó thôi, nhưng nó làm tôi bất tỉnh hẳn. Tôi thực sự đã nhìn thấy sao đấy. Nhìn này. Cô vuốt phạt tóc mái màu đen của mình ra khỏi trán. Ngay phía trên lông mày của cô là một vết sẹo mảnh, màu trắng, dài tầm móng tay cái. Tôi biết bây giờ anh đang cảm thấy rất tệ, nhưng trẻ con cứng cáp lắm, chúng vượt qua được những thứ này. Tôi nói, chỗ đấy rất cao, mà nó ngã đau đến thế, máu ở khắp nơi. Nhưng tôi biết ơn vết sẹo mảnh màu trắng của Sid. Tôi trân trọng việc cô bị đập bất tỉnh hồi còn nhỏ. Cô thật tốt bụng. Một cô bác sĩ trẻ tuổi đến tìm chúng tôi. Cô khoảng 25 tuổi và trông như thể từ hồi ở đại học y đến giờ chưa có một giấc ngủ hẳn hoi nào. Cô tỏ vẻ cảm thông đôi chút, nhưng nhanh nhảu, chuyên nghiệp, thẳng thắn như một vụ xe đụng vậy. Patrick đang trong tình trạng ổn định, nhưng với một chấn thương trầm trọng vào đầu như vậy. Chúng tôi sẽ phải chụp X-quang và quét não. Cái tôi lo là có khả năng cậu bé bị rạn ép sọ não. Đấy là khi sọ bị nứt và những mảnh xương bị đẩy vào trong, tạo áp lực lên não bộ. Tôi không có ý nói rằng đấy là chuyện đã xảy ra. Tôi muốn nói đấy là một khả năng. Chúa ơi! Sid nắm lấy tay tôi ghì chặt. Sẽ mất một thời gian, bác sĩ nói. Nếu anh và vợ muốn ở lại với con trai mình tối nay thì vẫn có thời gian để về nhà lấy vài thứ. À, Sid nói, chúng tôi không phải vợ chồng. Bác sĩ nhìn tôi và đọc bản thông tin của mình. Anh là cha của Patrick, phải không anh Silver? Đúng. Tôi chỉ là bạn, Sid nói. Chắc tôi nên đi. Cô nói, dợm đứng dậy. Tôi có thể thấy là cô tưởng mình đang làm vướng chân vướng tay. Nhưng không hề, cô là người duy nhất giữ tôi khỏi bị suy sụp. Và mẹ của cháu bé đâu? Bác sĩ hỏi. Cô ấy ở nước ngoài. Tạm thời cô ấy ở nước ngoài. Tôi nói. Có lẽ anh nên gọi cho cô ấy. Bác sĩ nói. Mẹ tôi đã khóc, nhưng bà sẽ không làm vậy giữa chốn công cộng. Bà luôn để dành những giọt nước mắt của mình cho những lúc riêng tư, chỉ để những người trong gia đình nhìn thấy. Ở bệnh viện, bà một mực lạc quan, cứng cỏi và khôn ngoan. Bà hỏi các y tá những câu hỏi thiết thực, khả năng bị chấn thương vĩnh viễn ở mức nào, đến bao giờ thì chúng tôi sẽ được biết. Ông bà có được ở lại qua đêm không? Có bà ở bên làm tôi thấy khá hơn. Cha tôi thì hơi khác một chút. Người lính già trông có vẻ lạc lõng trong căng tin bệnh viện. Ông không quen ngồi chờ đợi. Ông không quen với những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của mình. Cánh tay xăm trổ, đôi vai to bản, trái tim già không biết sợ của ông. Chúng đều khá vô dụng ở đây. Tôi biết ông sẽ làm mọi thứ vì Pat. Biết ông yêu nó với tình yêu vô điều kiện. Ta chỉ có thể cảm thấy với một đứa trẻ, một tình yêu khó nhận ra hơn rất nhiều khi đứa trẻ hoàn hảo của bạn đã lớn lên thành một người lớn dễ sa ngã. Ông yêu Pat theo cái kiểu mà ông từng yêu tôi. Pat là tôi trước khi tôi có cơ hội làm hỏng mọi thứ. Lòng ông bị dày vò khi ông chỉ có thể ngồi và đợi. Có ai muốn uống thêm trà không? Ông nói, tuyệt vọng muốn làm điều gì đó, bất cứ điều gì để làm những người khốn khổ chúng tôi khá hơn được phần nào. Chúng ta sẽ có trà chảy ra từ tay mất. Mẹ tôi nói, cứ ngồi xuống và bình tĩnh đi. Bình tĩnh, ông khịt mũi, lườm mẹ rồi quyết định bỏ qua. Ông ngồi phịch xuống cái ghế nhựa đã nứt và nhìn chằm chằm vào bức tường. Có quần thâm như màu hoa quả bị dập dưới đôi mắt ông. Rồi sau 5 phút, ông đi lấy thêm trà cho chúng tôi. Khi đợi tin về đứa cháu trai của mình và nhấm nháp món nước trà mà thật ra ông không muốn uống, tự dưng cha tôi trông thật già.
Sao con không thử gọi lại cho Gina xem?
Mẹ tôi hỏi tôi.
Tôi không biết mẹ đang mong chờ gì. Có lẽ là mong Gina sẽ lên ngay chuyến bay tới để trở về. Và không lâu sau, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ lại đoàn tụ mãi mãi. Và có lẽ cả tôi cũng đã hy vọng điều đó.
Nhưng không ăn thua gì. Tôi ra khu lễ tân và gọi số Gina. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng o o của một cái điện thoại Nhật Bản không ai nhấc máy. Đang là nửa đêm ở Luân Đôn, nghĩa là 8 giờ sáng ở Tokyo. Cô ấy phải ở đó chứ. Trừ phi cô đã đi làm rồi. Trừ phi tối qua cô không về nhà. Điện thoại của cô vẫn cứ kêu o o.
Từ bây giờ sẽ là thế này đây. Nếu tôi nói chuyện được với Gina, tôi biết là sức mạnh và lý lẽ của cô sẽ trấn áp được bất cứ sợ hãi hay hoảng loạn nào. Cô sẽ giống mẹ tôi hơn là cha tôi, hay tôi. Cô sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra, nguy hiểm ra sao và bao giờ chúng tôi được biết. Cô sẽ tìm ra giờ của chuyến bay tiếp theo về nhà và cô sẽ có mặt trên chuyến bay đó. Nhưng tôi không tài nào liên lạc được với cô. Tôi dập máy, hiểu rằng suốt phần đời còn lại chúng tôi sẽ như thế này. Hiểu rằng mọi thứ đã quá sai lệch để có thể quay lại như trước. Hiểu rằng chúng tôi quá xa nhau để có thể tìm được đường quay về.
18.
Bác sĩ đến tìm tôi lúc 5 giờ sáng. Tôi đang ở trong căng tin trống trơn, tay ôm cốc trà đã nguội từ mấy tiếng trước. Tôi đứng dậy khi cô tiến về phía mình, đợi cô lên tiếng.
Chúc mừng anh, cô nói. Còn anh có một cái đầu rất cứng.
Nó sẽ ổn mà. Không có vết nứt và không quét ra gì cả. Chúng tôi sẽ giữ cậu bé ở lại để theo dõi một vài ngày. Nhưng đây chỉ là quy trình bắt buộc khi chúng tôi khâu 12 mũi vào vết thương của một đứa trẻ 4 tuổi. Tôi muốn làm thân với cô bác sĩ ấy. Tôi muốn mỗi tuần một lần chúng tôi đi ăn cùng nhau để cô có thể giải tỏa tất cả những bực bội của mình về dịch vụ y tế quốc gia. Tôi sẽ nghe và tôi sẽ quan tâm. Cô đã cứu sống con tôi. Cô thật đẹp.
Nó thật sự không sao chứ?
Cậu bé sẽ bị đau đầu trong một vài tuần và bị sẹo vĩnh viễn.
Vâng, nhưng nó sẽ ổn thôi.
Không có ảnh hưởng phụ gì chứ? Trong 15 năm nữa, vết sẹo chắc sẽ giúp cậu bé tán tỉnh các cô gái. Vết sẹo trên người các chàng trai không phải khá quyến rũ sao?
Tôi nắm lấy tay cô và giữ nó hơi lâu quá mức.
Cảm ơn cô.
Đấy là nhiệm vụ của chúng tôi mà.
Cô mỉm cười. Tôi có thể thấy mình đang làm cô xấu hổ, nhưng tôi không cưỡng lại được. Cuối cùng thì tôi cũng thả tay cô ra.
Tôi gặp thằng bé được không?
Nó đang nằm ở tít phía cuối một khu toàn trẻ con. Cạnh Pat là một cô bé nhỏ xinh chừng 5 tuổi mặc đồ ngũ hình, girl power, tóc rụng hết, vì theo tôi đoán, truyền hóa chất. Cha mẹ cô bé ở hai bên. Cha ngủ thiếp trên ghế, mẹ ở cuối giường, nhìn chăm chú khuôn mặt con gái mình. Tôi nhẹ nhàng đi qua họ để tới giường con trai mình, biết rằng mình đã sai lầm khi đắm mình trong sự tủi thân lâu đến vậy. Chúng tôi vẫn còn may mắn. Pat đang được truyền nước biển, mặt trắng bệch như màu gối của nó, đầu quấn đầy băng. Tôi ngồi lên giường cu cậu, vuốt ve cánh tay không cắm kim và mắt nó chớp mở.
Cha giận con không ạ?
Nó hỏi và tôi lắc đầu, sợ phải lên tiếng. Nó nhắm mắt và đột nhiên tôi biết mình có thể làm được. Tôi có thể thấy là cho đến giờ mình đã thể hiện khá kém cỏi. Tôi không đủ kiên nhẫn. Tôi dành quá nhiều thời gian nghĩ về Gina, thậm chí là cả Sid nữa. Tôi đã không theo dõi Pat thật cẩn thận khi trong công viên. Tất cả những điều đó là không thể phủ nhận được. Nhưng tôi biết mình làm được việc này. Có lẽ nó sẽ không bao giờ hoàn hảo. Có lẽ tôi sẽ là một phụ huynh thất bại, giống như tôi đã là một người chồng thất bại. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc làm một người đàn ông. Tất cả các gia đình đều có truyền thuyết và huyền thoại của riêng mình. Trong gia đình nho nhỏ của chúng tôi, câu chuyện đầu tiên có sự xuất hiện của tôi là khi tôi 5 tuổi và một con chó đã cho tôi bay nguyên hàng tiền đạo.
Tôi đang chơi với con chó Perse của nhà hàng xóm ở đằng sau dãy cửa hàng gần nhà. Con chó liếm mặt tôi và tôi rất thích thú cho đến khi nó đặt chân trước lên ngực tôi để lấy lại thăng bằng và ấn tôi ngã. Tôi ngã đập mồm xuống đất, máu và răng khắp nơi. Mẹ tôi la hét. Tôi vẫn còn nhớ mình đã được gấp gáp đưa tới bệnh viện và bị giữ trên một cái bồn để họ rút những mảnh răng gãy ra. Máu tôi nhỏ xuống khắp cái bồn men trắng. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là ông già tôi khăng khăng ở lại cùng khi họ gây mê cho tôi. Khi câu chuyện được kể lại trong gia đình chúng tôi, màn cao trào là việc tôi đã làm với cái mồm hỏng hóc của mình khi trở về từ bệnh viện. Ấy là nhồi nhét vào đó một túi bim bim vị muối giấm. Cái kết đó hấp dẫn cha tôi, cái ý tưởng là con ông về từ bệnh viện với 8 cái chân răng máu me, nơi trước đây là răng cửa, và rắn đến mức dám mở ngay một gói bim bim ra ăn. Nhưng sự thật là tôi không rắn chút nào, chỉ là tôi thích bim bim vị muối giấm, ngay cả khi tôi phải mút chúng. Giờ thì tôi biết là lúc đó cha tôi không cứng rắn như ông mong muốn, vì không ai có thể cứng rắn nổi khi con mình bị đưa đến bệnh viện. Cao trào thật sự của câu chuyện đó là cha tôi đã không chịu rời tôi. Giờ tôi có thể hiểu cảm giác của ông khi nhìn đứa con trai 5 tuổi của mình bị làm cho bất tỉnh bằng khí gây mê để các bác sĩ có thể lấy những mảnh răng gãy từ lợi và lưỡi nó. Ông hẳn phải có cảm giác sợ hãi bất lực mà chỉ phụ huynh của một đứa trẻ ốm đau hoặc bị thương mới có thể hiểu được. Tôi biết chính xác ông cảm thấy thế nào, cảm thấy sự sống đang giữ đứa bé làm con tin. Có thật là tôi đang bắt đầu nhìn thế giới qua con mắt của ông. Ông đang đứng ngoài cửa chính của bệnh viện, hút một điếu thuốc lá tự cuốn. Chắc hẳn ông phải là khách hàng còn sống duy nhất của hãng giấy cuốn thuốc Ricla, không dùng nó về ma túy. Ông ngước lên nhìn tôi, nín thở. Nó sẽ ổn thôi ạ, tôi nói. Ông thở ra một đám mây khói thuốc lá. Không phải, họ gọi là gì nhỉ? Rạn ép à? Không bị rạn, họ đã khâu cho nó 12 mũi và nó sẽ có sẹo, nhưng chỉ có thế thôi ạ. Thế thôi sao? Thế thôi ạ. Lạy Chúa, ông nói, rít một hơi thuốc lá tự cuốn. Thế còn thế nào rồi? Con ạ, con ổn cha ạ. Con có cần gì không? Cần càng một giấc thì tốt biết bao. Khi tôi ở cạnh cha, nhiều lúc tôi thấy mình dùng ngôn ngữ của ông. Ông là người duy nhất trong nước vẫn còn gọi ngủ là kền can. Ý cha là tiền nong con có ổn không? Mẹ con bảo là con không định nhận công việc này. Con không thể, giờ làm quá dài, con sẽ chẳng bao giờ ở nhà được. Tôi nhìn qua bãi đổ xe gần như trống không, đến khoảng bầu trời đêm đã bắt đầu có vài vệt sáng. Đâu đó chim đang hót. Bây giờ không còn là khuya nữa, bây giờ là sớm. Nhưng rồi sẽ có cái gì đó. Ông rút ví ra, lấy một vài tờ tiền đưa cho tôi. Để làm gì ạ? Tôi hỏi. Cho đến khi có cái gì đó. Không sao đâu ạ, con cảm ơn lời đề nghị của cha. Cha à, nhưng thật sự rồi sẽ có cái gì đó thôi mà. Cha biết rồi sẽ có. Mọi người lúc nào mà chẳng muốn xem tivi, phải không? Cha chắc chắn là con sẽ tìm được cái gì đó sớm thôi. Đây là cho con và Pat cho đến lúc đó. Cha tôi, chuyên gia truyền thông, tất cả những gì ông biết về TV là giờ đây người ta cũng chiếu được bất cứ cái gì hài hước như Fawlty Tower hay Benny Hill hay Morecambe và Wise. Tuy vậy, tôi vẫn cầm lấy tiền ông đưa tôi. Đã có hồi nhận tiền của ông làm tôi tức giận. Giận bản thân vì từng này tuổi đời rồi mà vẫn cần ông và sự giúp đỡ của ông. Và càng giận ông hơn vì lúc nào cũng thích thú làm vai người cứu rỗi tôi. Giờ tôi đã hiểu rằng, ông chỉ đang cho tôi thấy là ông về phe tôi. Còn sẽ trả lại, tôi nói. Không đi đâu mà vội, cha tôi đáp. Gina muốn lên chuyến bay tiếp theo trở về nhà, nhưng tôi can ngăn cô. Vì đến khi tôi liên lạc được với cô vào cuối ngày hôm sau, lên chuyến bay tiếp theo để trở về không còn quan trọng như trước nữa. Cô đã bỏ lỡ những phút kinh khủng trong lúc khẩn trương đưa Pat đến phòng cấp cứu. Cô đã bỏ lỡ hàng giờ đồng hồ ngồi uống thứ trà mà chúng tôi không muốn uống trong lúc đợi kết quả kiểm tra của thằng bé xem ra sao. Và cô đã bỏ lỡ ngày nó ngồi dậy với cái đầu quấn đầy băng, tay nắm chặt thanh kiếm ánh sáng của nó, trên cái giường bên cạnh cô bé bị rụng hết tóc vì trị liệu. Gina đã bỏ lỡ tất cả những điều đó. Cô đã bỏ lỡ tất cả những điều đó, dù không phải lỗi của cô một chút nào. Riêng tôi thì tôi đổ lỗi cho cả Richard, chết tiệt kia. Tôi tự nhủ với bản thân, đấy là vì tôi không muốn thấy cô ôm Pat, bảo với nó rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, và rồi lại bỏ đi. Nhưng tôi biết là tôi không cao cả đến vậy. Gina đã ở cái nơi chết tiệt nào khi chúng tôi cần cô ấy. Mai là em sẽ có mặt ở đó, công việc để sao cũng được. Cô nói. Không cần đâu. Tôi nói, hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ là dập đầu ấy mà. Một cú dập đầu mạnh, nhưng nó sẽ ổn thôi. Đằng nào em cũng sẽ về nhà, em chưa chắc là bao giờ... Đừng đổi lịch của em, tôi nói. Nghe bọn tôi này, khách sáo như hai người dò dẫm tìm hiểu nhau trong một bữa tiệc tối ảm đạm. Đã có lúc chúng tôi có thể nói chuyện cả đêm. Đã có lúc chúng tôi có thể nói chuyện về bất cứ điều gì. Giờ chúng tôi nói chuyện với hai người lạ chưa bao giờ được giới thiệu với nhau một cách nghiêm chỉnh. Hãy nghe chúng ta mà xem, Gina. Sid đứng ở thềm cửa nhà tôi, tay cầm một hộp đồ ăn. Có phải tôi đến không đúng lúc? Không, không hề không đúng lúc. Vào nhà đi. Cô vào trong nhà đưa tôi cái hộp. Cho Pat, mì ý sốt pesto. Mì ý xanh, món khoái khẩu của nó. Cảm ơn cô. Anh chỉ cần cho nó vào lò vi sóng thôi. Anh có làm được thế không? Cô đùa à? Ngay cả tôi cũng biết cách dùng lò vi sóng chứ. Một phút hay hai? Một chắc là được rồi. Nó còn thức không? Nó đang xem tivi để thay đổi không khí một chút. Pat đang nằm dài trên sofa, vẫn mặc đồ ngủ, chiến tranh giữa các vì sao và áo choàng M&S, ngồi xem sự trở lại của JD bản đặc biệt. Các quy tắc đã bị vứt ra ngoài cửa sổ từ khi thằng bé từ bệnh viện về nhà. Chào Pat, Sid nói, ngồi xổm xuống bên cạnh và vuốt tóc thằng bé, thận trọng tránh cái băng to bản đang che một bên đầu nó. Cái đầu đáng thương của cháu ra sao rồi? Nó cũng ổn ạ, vết khâu của cháu hơi ngứa. Chắc là vậy rồi. Nhưng cô biết gì không? Không cần phải rút chúng ra, chỉ khâu của cháu ấy. Không à, không, chúng tự tan đi thôi. Pat nói, nhìn tôi đợi kiểm chứng. Đúng vậy, chúng tự tiêu, chúng là loại chỉ khâu mới, phải không nhỉ? Loại mới? Pat gật đầu, chuyển sự chú ý về với công chúa Lia, đang mặc bộ quần áo nàng hầu thiếu vải trong cung điện của Jabba the Hutt. Bộ quần áo thật ấn tượng, Sid nói. Đúng ạ, Pat đồng tình. Cô ấy là nô lệ. Trời đất! Họ ngồi xem công chúa Lia giãy dụa ở đầu sợi xích một lát. Thôi, cô về để cháu nghỉ ngơi nhé, Sid nói. Vâng ạ. Cô Sid mang cho con đồ ăn tối đấy. Mì ý xanh. Con nói gì nhỉ? Cảm ơn cô ạ. Thằng bé nở nụ cười duyên dáng và giống David Niven nhất của mình. Không có gì, cô đáp. Tôi tiễn cô ra cửa và nhận ra rằng có gì đó trong lòng như muốn hát. Tôi không muốn cô đi. Cảm ơn vì đã qua. Tôi thật sự rất vui. Tôi nói. Cô quay ra và nhìn tôi với cặp mắt nâu cách xa nhau ấy. Thật đấy, tôi nói. Đây là điều tuyệt vời nhất xảy ra với tôi trong cả ngày hôm nay. Chắc chắn. Nhưng tôi không hiểu, cô nói. Cô không hiểu gì? Tại sao anh thích em? Anh còn không biết em. Em có thực sự muốn biết không? Có. Thế nên tôi nói với cô. Anh thích em vì em mạnh mẽ nhưng không dữ dội. Anh thích em vì em không chấp nhận bị đàn ông đối xử tệ bạc. Nhưng em vẫn rời đất nước của mình vì một người đàn ông bởi em tưởng rằng đó là một nửa của em. Sai lầm lớn nhất đời em đấy. Có thể... Nhưng anh thích em vì em thật lãng mạn với một tuổi thơ ngập tràn những bộ phim ca nhạc của MGM. Cô cười và lắc đầu. Em nhìn xuyên thấu đàn ông, nhưng em vẫn muốn tìm một người đàn ông để chia sẻ cuộc đời. Tôi nói. Ai bảo thế? Và anh thích cách khuôn mặt em bừng sáng khi em cười. Anh thích đôi mắt của em. Anh thích đôi chân của em. Anh thích vì em biết cách nói chuyện với một đứa trẻ 4 tuổi. Anh thích gì em ở bên anh khi anh cần ai đó. Những người khác đều chỉ đứng nhìn. Em tốt bụng, mà lúc đó em đâu bắt buộc phải tốt bụng. Còn gì nữa không? Em thật đẹp. Em không hề đẹp. Em thật đẹp và can đảm. Và anh ghen tị với tất cả những người đàn ông từng hẹn hò với em. Thi thoảng anh lại vào cửa hàng nơi em làm việc với hy vọng vô tình gặp được em. Anh nhớ vợ mình. Cô nói, anh rất nhớ cô ấy. Đúng là thế, tôi thừa nhận. Nhưng cũng đúng là em làm anh chết điếng. Trời ạ! Cô nói và lại lắc đầu. Nhưng anh vẫn không biết em. Cô không nói theo cái kiểu cô nói lúc trước. Giờ thì cô nói một cách nhẹ nhàng, hiền hậu, như thể không phải lỗi của tôi khi tôi không biết cô. Rồi cô tiến lại gần tôi khi nói câu đó, nhìn tôi trong giây lát với cặp mắt ấy, trước khi nhắm lại lúc cô đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi hôn trả lại. Anh có biết em đôi chút? Tôi nói. Ừ. Cô nói công nhận cho tôi điều đó. Anh biết em đôi chút đấy.